This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Dạ vâng, mời anh với bản tin đầu tiên ạ.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì phải nói chuyện chứng khoán có những con số màu đỏ cũng những con số màu xanh. Dow Jones thì đã giảm 85 điểm, con số hiện tại là 17.644 điểm, và Nasdaq thì giảm 22 điểm, con số hiện tại là 5.100 điểm. SP500 thì giảm 10 điểm, con số hiện tại là 2.069 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.27%. Dầu thô thì tăng nhẹ, hiện tại phần dầu thô là 40 đồng 32 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 08 xu. Vàng thì tăng cũng rất là nhẹ, hiện tại 1 ao vàng là 1.054 đồng 70 xu, tăng khoảng gần 2 đồng. Thưa vị, và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.77%, tuần rồi cao nhất là 3.88%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.96%, tuần rồi cao nhất là 2.99%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.520 đồng, bán ra là 22.620 đồng. Vàng thì mua vào là 32.840.000 đồng cho một lượng và bán ra là 32.900.000 đồng chẵn cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số thất nghiệp kỳ này đã tăng lên 9.000 người và tổng số cho tuần lễ chấm dứt ngày 28 tháng 11 là 269.000 người theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Và theo như cái con số này đó là 39 tuần lễ liên tục, con số thất nghiệp trên toàn quốc vẫn dưới 300.000 người. Thì chúng ta biết rằng con số này mà luôn luôn dưới 300.000 người đó là con số tuyệt vời chứ không là đẹp, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin mà đã làm cho nhiều người rất là trông chờ đó là về Federal, Quỹ Dự trữ Liên bang, thưa quý vị. Họ cho biết rằng theo như cái lời của bà Yellen thì bà nói rằng đang looking forward, tức là đang trông chờ đến cái ngày mà the first day and the first rate tăng lên hầu như là in a decade, tức là khoảng 10 năm rồi, gần như là 10 năm rồi, cái số lãi suất gần như là 0% cho đến 0.25%. Và hiện tại bây giờ thì không có đưa một cái ngày giờ hoặc là con số rõ ràng, nhưng mà cái next meeting, tức là cái họp kỳ họp tới đây đó, là sẽ xảy ra vào ngày 15 và 16 tháng 12, tức là còn khoảng gần 2 tuần nữa là chúng ta sẽ có cái cuộc họp của Quỹ Dự trữ Liên bang. Thì họ sẽ cho biết chúng ta là có nâng cái lãi suất lên hay không. Nhưng mà theo nhiều nhà kinh tế gia, họ cũng tuyên đoán rằng 75% là chắc chắn cái lãi suất sẽ tăng lên. Và từ năm 2008 đã bắt đầu cái con số tiền lời đó hầu như là zero cho đến 0.25%. Phải nói rằng mỗi lần mà nghe Federal chuẩn bị họp hay là họp xong rồi thì đội chứng khoán rất là phấn khởi. Nhưng mà họp xong rồi và nếu mà vũ như cẩn, tức là vẫn như cũ đó, thì chứng khoán lại đi xuống. Thì theo như các Tiến Dũng nghĩ rằng chắc chắn kỳ này sẽ có cái dấu hiệu là lãi suất sẽ được tăng lên, thưa quý vị. Trong khi đó thì quý vị nào ưa chuộng Starbucks á, thì Starbucks có một vài tiểu bang, đặc biệt như là California rồi một tiểu bang khác nữa, thì họ đã nhận cái gọi là free delivery, tức là cái gọi là giao cà phê giao cà phê đến nhà chúng ta. Nhưng mà trong những ngày qua thì có nhiều người họ không được vui vẻ lắm. Có lý do là chúng ta mua một ly cà phê, ví dụ không có uống Starbucks nhiều không biết, nhưng mà ví dụ như 1-2 đồng, 2-3 đồng gì đó, chúng ta order một ly cà phê thì cái tiền mà gọi là đem đến tận nhà đó, tức là giao hàng đấu hàng đó, nó gọi là miễn phí, thưa quý vị. Ví dụ có nhớ tới chữ fee, mình tưởng là free, nhưng mà thật sự là chúng ta phải trả đến 5 đồng 99 xu cho một lần mà họ đem cái ly cà phê đến cho chúng ta. Thật sự cái này ví dụ nghĩ rằng chắc không bao lâu nữa sẽ đóng cửa cái vụ mà gọi là đi giao hàng như thế này. Vì một ly cà phê chúng ta thì mua 2 đồng hay 3 đồng hay 5 đồng đi, mà chúng ta trả cái tiền mà giao hàng đến tận nhà nó mắc gần như gấp đôi, hơn gấp đôi nữa, 5.99 lần. Mà chưa kể chúng ta phải bỏ tiền túi thêm vài đồng nữa để gọi là tip. Chúng ta không thể nào mà đưa tiền không mà không có tip cho họ. Vậy thì là cà phê, tưởng tượng như cà phê chúng ta mua 3.50 đồng, chúng ta trả 5.99 là 6 đồng tiền delivery, rồi cộng thêm 2 đồng tiền tip nữa, tức là khoảng 8 đồng, thì mắc thần gần như là gấp 3 lần. Thì không thể nào mà cái app này, tức là chúng ta order bằng cái mobile phone hay là cái cell phone nó sẽ không có thịnh hành nữa trong những ngày tới. Vì ngoại trừ cái người nào mà bệnh quá hay là mệt quá đi không nổi, hay cái nào đó cái lý do gì đó họ nghiện cà phê quá mà không đi được, hay là không có xe, xe hết xăng bể bánh đó, thì tôi nghĩ rằng lúc đó thì cái người delivery này sẽ có việc làm. Còn ngoài ra thì cái chuyện mà trả gần gấp 3 lần để mà nhận ly cà phê thì hầu như chắc không có ai làm điều này hết, thưa quý vị. Và Target ngày hôm qua sau một cuộc họp xong rồi thì cái settlement, tức là cái cuối cùng đã điều đình xuống, thì Target chấp nhận trả 39.4 triệu Mỹ Kim vì cái bị đã bị gọi là thất lạc hay là bị mất cấp thông tin của khách hàng năm 2013. Con số này nó rất là nhiều, thưa quý vị, khoảng trên 40 triệu người đã bị mất thông tin cá nhân của mình khi mà xài cái thẻ tín dụng ở cái cửa hàng Target, và họ đã chấp nhận trả tất cả mọi chi phí khác, tổn thất khác vân vân, cộng lên đến khoảng 39.4 triệu Mỹ Kim. Và theo như con số này đưa ra đó, thì phải nói là không phải là riêng 40 triệu người trong thời điểm ngắn, nhưng mà khoảng dài thì phải nói là riêng hiện tại bây giờ cái số người mà bị mất cấp cái thông tin cá nhân đó khoảng 110 triệu người. Trong đó gồm có email, gồm có phone number, gồm có tên, và hầu như đa số những cái thông tin cá nhân của mình. Tôi suy nghĩ dù sẽ nói nữa, một cái chiêu lừa gạt mới, bởi vì phải nên thận trọng, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có đến cái hoverboard. Nếu như quý vị, con em chúng ta đó, tuổi thanh thiếu niên, hay là ngay cả người lớn chúng ta cũng thích cái trò chơi mới, là cái xe hai bánh, giống như cái caseboard vậy đó. Cadenboard, nhưng mà chúng ta đứng lên, chúng ta có điện, chúng ta chạy, ba lăng chạy một vòng, rất là thú vị. Nhưng mà Tiến Dũng khuyên một điều quý vị nên nhớ là không có chơi cái trò chơi này được. Cái trò chơi này thì ok, không gì, nhưng mà cái món hàng này đó, cái đồ chơi này đó, nó nguy hiểm vô cùng. Vì nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Riêng về nước Anh đó, có 90% cái hoverboard này nhập vào đã bị lỗi, và hầu như là mỗi ngày đều có những sự thương tích xảy ra. Từ trung tuần tháng 10 cho đến nay đó, thì họ đã tịch thu hơn 15.000 cái xe loại, cái loại mà cái hoverboard này đã bị lỗi, vì nó khi mà nó sạc điện vô nó nóng, khi nó chạy những cái circuit board trong đây nó không có làm việc đúng, và đã bị phát nổ và làm cho rất là nhiều người bị thương tích, và đa số những em này là những em nhỏ thanh thiếu niên. Và họ cũng khuyên chúng ta rằng nếu quý vị nào có mua cái xe này đó, thì chúng ta nên lựa những cái xe, những cái hoverboard này made in USA, chúng ta nên nhớ made in China, thì rẻ nhưng mà tiền đi nhà thương thì mắc hơn gấp mấy chục lần, thưa quý vị. Vậy thì nên nhớ, vì hiện tại bây giờ theo những bản tin mới nhất từ CNN đưa ra đó, các cửa hàng bán lẻ cũng như ngay cả trang mạng trên Amazon cũng vậy nữa, thì họ đã gọi là họ stock up, tức là họ để đang chuẩn bị dồn cái hàng này, đặc biệt vì cái trò chơi mới này đó nhiều người thích vô cùng, họ đã stocking up lên rất là nhiều và để chuẩn bị bán cho cái mùa Christmas này. Nhưng mà quý vị nên nhớ, chúng ta thương con em mình mà để con em mình chơi cái trò chơi này đó thì nguy hiểm vô cùng, vì khi mà cái device này nó chạy nó overheat và nó làm nổ cục pin trong đó. Vậy thì quý vị nên nhớ, cái hoverboard mà hai cái bánh xe mà chúng ta đứng lên nó ba lăng nó chạy một vòng đó, cái trò chơi này nhiều em thích vô cùng, nhưng mà một lần nữa tôi cũng khuyên quý vị nên mua thì mua cái đồ tốt, còn mua một 200 đồng đó là coi chừng gọi là tiền mất tật mang, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến fashion, tức là quần áo trong những ngày sắp tới đây, đặc biệt khoảng sau cái ngày 11 tháng 12, hay là nó thẳng ra là khoảng năm sau đó, thưa quý vị, thì cho nó chính xác hơn là khoảng năm sau đó, có thể chúng ta phải trả thêm một chút xíu tiền nữa để mà những cái thời trang chúng ta, những cái quần áo, những đôi giày chúng ta có thể trả hơn nữa. Vì theo như cái ngày được định chọn là ngày 11 tháng 12 tới đây, có một cuộc họp gần 200 quốc gia tại Pháp để mà đưa ra một cái biện pháp nào đó để mà cứu nguy được cái sự mà gọi là gia tăng nhiệt độ cái trái đất của mình. phải nói rằng họ đang cố gắng tìm được một cái thỏa thuận để hạn chế sự gia tăng cái nhiệt độ mà họ nói rằng do phát thải khí nhà kính của thưa quý vị. Và theo như con số đưa ra đó thì những cái người mà những ông trùm về thời trang, trong đó cái Adidas, rồi Gap, rồi ngay cả VF, rồi Eileen Fisher, rồi ngay cả Levi cũng vậy nữa, họ đã ký vào hiệp định rằng họ sẽ tuân thủ những cái gì mà có thể giúp cho cái biến đổi khí hậu trên cái đất này đó nó giảm dần, thì họ sẽ chấp nhận làm điều đó. Nhưng mà cái điều họ nói đây đó là họ sẽ dùng như giờ những cái quần áo chúng ta đó, cái dye là nhuộm, họ cũng sẽ dùng cái biện pháp mới, rồi sấy cũng biện pháp mới, tất cả những biện pháp mà làm cách nào mà giảm đi cái độ nhiệt độ nóng của trái đất thì họ sẽ làm hết. Và khi mà giảm như vậy đó thì cái tiền, cái vải chúng ta mặc nó cũng phải khác nữa, và nó sẽ làm cho cái giá trị của cái màu đồ này, cái tiền công đó nó sẽ mắc hơn, và mọi thứ khác sẽ mắc hơn, và chúng ta sẽ trả tiền mắc hơn. Và năm nay thì quý vị mà mua thêm, có đồ rẻ thì mua chưa sớm, vì 2016 chúng ta phải trả thêm một chút xíu tiền để mà hầu cho giúp cho mọi người xe trái đất chúng ta, thưa quý vị. Và bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về hacker. Hồi nãy ví dụ có đưa sơ sơ thì cái chiêu thức mới, quý vị nào mà có một cái trang mạng gọi là LinkedIn hay là chúng ta gọi là LinkedIn, thì cái trang mạng này đó nó giúp cho người ta tìm việc làm rất là dễ. Mà trang mạng truyền thông gọi là cái trang mạng xã hội nữa, chúng ta liên lạc chung với nhau, mà đa số những người professionals, tức là white collar, tức là những người làm trong việc mà gọi là về office, hay là đa số đó họ dùng cái trang mạng này rất nhiều, LinkedIn. Và theo như cái một cái bài viết của trên cái 24 Wall Street hôm nay thì nói rằng quý vị nên tuyệt đối cẩn thận, vì có những người giả mạo cái background của mình rất là hấp dẫn để mà add friend của chúng ta, thì do cộng vào đó thì chúng ta sẽ mất cái thông tin cá nhân. Vì tôi nên nhớ cái trang mạng này là trang mạng tìm việc làm, một cái trang mạng nó móc nối từng những người mà professional để chuyển đổi công việc chung với nhau đó, thì cái background của họ rất là nhạy cảm, tên, tuổi, số điện thoại, số social, everything, và họ dễ dàng bị mất. Mà mất như vậy đó thì chúng ta lấy một cái thông tin cá nhân của một người, thí dụ thôi, một người kỹ sư hay một người tiến sĩ mà chúng ta đi apply một cái credit card đó thì dễ dàng được approve ngay, và cái thẻ lúc nào cũng nhiều tiền nữa. Vì nên nhớ khi mà ai mà gửi một cái trang mạng gọi là LinkedIn để mà add friend đó, hay là kêu chúng ta link vào đó, tuyệt đối bỏ, ngoại trừ người đó personally đến nói với quý vị là tôi sẽ add anh vào, tôi sẽ gửi cái link thì vị làm. Còn ngoài ra những cái gì mà gửi đến quý vị, ví dụ thấy những người bạn làm chung đó đã gửi những cái link này thì cũng bỏ hết. Và khi nào người bạn nó gửi email rằng anh có gửi cho tôi không, nếu có thì ví dụ sẽ add vào, còn không delete hết. Vì thường bây giờ đó họ đã lợi dụng những cái trang mạng như vậy để mà add chúng ta vào, và khi add vào họ sẽ tìm thấy tất cả những tin cá nhân ta, ngay cả trang mạng Facebook được, thưa vị. Và đó là tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và có một cái chút xíu nó hài hước ở cái bản tin mà Starbucks mà anh nói là nếu mà đưa giao đến nhà đó mình phải trả gần như là gấp 3 cái ly cà phê đó, thì anh có đưa ra một số các giải pháp, ví dụ như là người bị bệnh nè, người mệt nè thì sẽ order những cái ly cà phê như vậy. Nhưng mà Minh Dung nghĩ rằng khi mà bệnh hay mệt rồi đó thì người ta có nghĩ đến chuyện đó không? Tại vì khi uống cà phê vô thì cái nhịp tim nè nó sẽ đập mạnh hơn, Minh Dung thấy như vậy. Rồi bể bánh xe hay là hư xe, không biết anh Tiến Dũng như thế nào, chứ Minh Dung trong những trường hợp đó thì lo mà mau mau sửa xe, chứ không có ai còn nghĩ đến chuyện gọi cà phê đâu anh Tiến Dũng.
Thật sự ra thì những người mà bệnh mà nằm uống cà phê đó thì những người đó có những ý nghĩ điên rồ, vì vậy không có gọi ly cà phê mà trả gấp 3 lần uống cà phê. Mà Nhung biết khi người bệnh đó, thật sự họ đã ghi một cái gì rồi là bệnh họ cũng phải dùng cái món đó. Nhưng mà thì cũng nói trường hợp giống như trường hợp mà gọi là không thể nào ghiền quá đi mà không thể nào đi được đó, thì mới bỏ ra chín đồng. Nhưng mà thí dụ có ghiền cỡ nào cũng ráng, cũng ví dụ mà có bệnh thì cũng ráng hết bệnh mà uống cà phê, chứ mà trả gấp 3 lần cà phê.
Mình Nhung biết rõ anh Tiến Dũng ạ. cảm ơn và hẹn gặp anh trong chương trình ngày mai.
Vâng, cảm ơn Nhung rất nhiều, và cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.